Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, anh Vũ Đức Tâm, Thụy My, Lê Phước, Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai 12 tháng 7.
Tây Ban Nha vô địch bóng đá thế giới, cả nước ăn mừng chiến thắng lịch sử.
Hạ viện Mỹ nghe điều trần về hồ sơ chất độc da cam dioxin Việt Nam.
Trung Quốc bắt buộc các lãnh đạo từ cấp huyện trở lên phải khai báo tài sản.
Đảng Dân Chủ Nhật Bản mất đa số tại Thượng viện.
Tổng thống Afghanistan yêu cầu Liên Hiệp Quốc rút tên một số lãnh đạo Taliban ra khỏi danh sách đen.
Tây Ban Nha chuẩn bị đón nhóm tù chính trị vừa được Cuba trả tự do.
Tổng thống Pháp giải thích trên đài truyền hình về vụ tai tiếng Vought Betancourt.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Bắc Triều Tiên chấp nhận nói chuyện với Mỹ về vụ chìm tàu Jeonnam của Hàn Quốc.
Tình hình chính trị Nhật Bản có nguy cơ bế tắc sau cuộc bầu cử Thượng viện ngày hôm qua. Từ Tokyo, thông tin viên Đỗ Thông Minh tường trình.
Kính thưa quý vị, lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá của mình, Tây Ban Nha đã trở thành nhà vô địch thế giới. Tối qua 11 tháng 7 trên sân vận động Soccer City tại Johannesburg, Nam Phi, các cầu thủ Tây Ban Nha lần đầu tiên đã được nâng cao chiếc cúp vàng vô địch thế giới sau khi đánh bại Hà Lan 1-0 trong trận chung kết đầy căng thẳng, quyết liệt và hồi hộp cho đến phút chót. Đây là chiến thắng lịch sử của bóng đá Tây Ban Nha. Sau khi giành chức vô địch châu Âu 2008, giờ đây các cầu thủ La Roja đã mang về cho Tây Ban Nha chiếc cúp vô địch thế giới đầu tiên. Cả đất nước Tây Ban Nha như nổ tung trong vui sướng sau bàn thắng của Andres Iniesta ở phút thứ 116 của trận đấu. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên trên sân Soccer City thì cũng là lúc hàng triệu người dân Tây Ban Nha bước vào ngày hội lớn. Từ Madrid qua Valencia đến Barcelona, mọi người đổ ra đường nhảy múa ăn mừng chiến thắng lịch sử của bóng đá Tây Ban Nha suốt đêm trong rừng cờ và tiếng còi xe cùng những tiếng hò reo cuồng nhiệt. Cả đất nước Tây Ban Nha đang sống trong niềm vui sướng không thể tả xiết. Cuối cùng thì Tây Ban Nha đã giành được chiếc vô địch thế giới được mong đợi từ bao nhiêu năm nay. Chiến thắng này còn mang ý nghĩa lớn lao hơn, mang lại niềm tự hào và tinh thần đoàn kết dân tộc cho cả đất nước Tây Ban Nha. Từ Madrid, thông tín viên RFI François Misso tường trình.
Một cơn địa chấn khôn tả lan truyền khắp Tây Ban Nha, tạo cảm giác như đất nước đang sống trong một thời khắc lịch sử. Bàn thắng của Andres Iniesta đưa Tây Ban Nha trở thành nhà vô địch thế giới sau hơn 50 năm chờ đợi, đã tạo nên một làn sóng sốc lan tỏa khắp cả nước. Giữa lúc nền kinh tế đất nước đang suy sụp, nạn thất nghiệp lên tới 20%, người Tây Ban Nha giờ được sống trong hạnh phúc tràn ngập. Đối với những cộng đồng tự trị từ xứ Basque đến Castilla, từ Catalonia đến đảo Canary, thì đây là thời điểm mang lại sự đoàn kết đặc biệt khắp nơi. Đầu đầu người ta cũng đều nghe thấy những từ như vô địch thế giới, tôi là người Tây Ban Nha. Có thể ví những câu thần chú của cúp thế giới như vậy thể hiện tình cảm đoàn kết thống nhất giữa các vùng trước đây vốn thường có hiềm khích với nhau. Một niềm vui sướng không cùng bùng nổ giữa khung cảnh u ám của nền kinh tế. Rõ ràng cúp bóng đá thế giới lần này là một niềm an ủi lớn về mọi phương diện cho đất nước này. Và sau cùng, đó còn là niềm kiêu hãnh lớn, Tây Ban Nha giờ đây là một trong số ít ỏi những quốc gia đoạt cúp thế giới. Ngày hội lớn ở đất nước này mới chỉ đang bắt đầu.
François Musso, Madrid RFI.
Không có sự cố lớn nào xảy ra trong lễ hội cuồng nhiệt của các cổ động viên đêm qua. Chiều nay, người dân Madrid đón đoàn quân chiến thắng của họ trở về. Người hùng Iniesta cùng các đồng đội của mình sau khi được nhà vua Juan Carlos và Thủ tướng José Zapatero tiếp đón vào lúc 17 giờ giờ địa phương sẽ có cuộc diễu hành trên xe buýt qua các đường phố thủ đô.
Hạ nghị viện Mỹ nghe điều trần về hồ sơ chất độc da cam dioxin Việt Nam. Ngày 15 tháng 7 tới đây, Hạ nghị viện Hoa Kỳ sẽ mở một cuộc điều trần về hồ sơ chất độc da cam dioxin liên quan đến Việt Nam. Cuộc điều trần lần thứ ba này được tổ chức theo yêu cầu của ông Eni Faleoma Vega, Chủ tịch Tiểu ban Châu Á-Thái Bình Dương và Môi trường Toàn cầu thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ nghị viện Hoa Kỳ. Ông Faleoma Vega cũng đã từng chủ trì hai cuộc điều trần trước đây vào năm 2008 và 2009 về hồ sơ này. Tham dự cuộc điều trần lần thứ ba này có ông Matthew Palme, trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Nam Á-Thái Bình Dương và một số quan chức Hoa Kỳ. Từ Việt Nam sang có hai người, đó là bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, thành viên nhóm đối thoại Mỹ-Việt về chất độc da cam dioxin, và chị Trần Thị Hoan, nạn nhân chất độc da cam dioxin. bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng và nạn nhân Trần Thị Hoan đi Mỹ từ 12 đến 16 tháng 7 với sự bảo trợ của Tổ chức Chiến dịch Cứu trợ và Trách nhiệm đối với nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam. Trong thời gian chiến tranh Việt Nam, quân đội Mỹ đã sử dụng hàng triệu lít chất khai quang, trong đó có chất độc dioxin. Vừa qua, Hoa Kỳ đã tài trợ 5 triệu đô la để thực hiện một số dự án tẩy khử chất dioxin tại một số cơ sở ở miền Nam Việt Nam.
Lãnh đạo Trung Quốc từ cấp huyện trở lên bắt buộc phải kê khai thu nhập và tài sản. Nhật báo Anh ngữ China Daily ngày hôm nay cho biết là kể từ ngày Chủ nhật 11 tháng 7 hôm qua, các lãnh đạo của Trung Quốc bắt buộc phải khai báo đầy đủ mức thu nhập, các khoản đầu tư và tài sản. Quy định nói trên nằm trong khuôn khổ chính sách bài trừ tham nhũng do chính quyền Bắc Kinh tiến hành. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào thường xuyên lặp đi lặp lại là đẩy lui tham nhũng là một vấn đề sống còn đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, theo AFP, thì quy định nói trên đã không bắt buộc nhà nước phải công bố và phổ biến các thông tin liên quan đến tài sản của giới lãnh đạo. Quy định mới liên quan đến việc kê khai tài sản và thu nhập của các lãnh đạo Trung Quốc sẽ được áp dụng đối với các lãnh đạo từ cấp huyện trở lên. Theo đó, hàng năm, các nhà lãnh đạo của Trung Quốc phải khai báo từ mức thu nhập đến các nguồn lợi khác, từ tài sản cá nhân đến tài sản của những người thân trong gia đình như vợ, con, từ các khoản đầu tư cho đến những thay đổi trong sinh hoạt như là ly dị hay có thân nhân ra nước ngoài sinh sống, v.v. Bài báo của tờ China Daily nói rõ, những ai không tuân thủ quy định mới của nhà nước sẽ bị kỷ luật hoặc cách chức. Tuy nhiên, theo lời một vị giáo sư của trường đảng tại Bắc Kinh, chuyên đào tạo các lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc, thì quy định nói trên nhằm dung hòa giữa một bên là quyết tâm bài trừ tham nhũng và bên kia là những thành phần chống đối kịch liệt việc công khai hóa tài sản của các lãnh đạo. Vị giáo sư này kết luận là theo bà, quy định nói trên sẽ chỉ mang lại hiệu quả một cách có giới hạn. Vẫn liên quan đến Trung Quốc trong lĩnh vực kinh tế, Nhật báo Tài chính Financial Times số đề ngày hôm nay cho biết là tập đoàn dầu khí Trung Quốc PetroChina ngỏ ý muốn mua lại một số các công ty con của BP vào lúc mà tập đoàn dầu khí Anh quốc này đang gặp khó khăn vì thủy triều đen ở ngoài khơi vịnh Mexico. Theo lời một đại diện của PetroChina, thì mục tiêu trước mắt của tập đoàn dầu khí Trung Quốc là nhằm giúp đỡ BP nhanh chóng giải quyết vấn đề về mặt kỹ thuật. Lãnh đạo của PetroChina không bình luận về nguồn tin thất thoát ra bên ngoài nói trên. Tuy nhiên, theo AFP, thì từ nhiều năm qua, Trung Quốc đã đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực khai thác tài nguyên của quốc tế và chủ trương đẩy mạnh, phát triển, hòng bảo đảm các nguồn cung cấp cho quốc gia rộng lớn này. PetroChina tham gia thị trường chứng khoán của Thượng Hải, Hồng Kông và New York. Tháng 6 vừa qua, tập đoàn PetroChina tuyên bố đầu tư 60 tỷ đô la trong vòng 10 năm sắp tới vào các công ty ở nước ngoài. Về quan hệ BP PetroChina, thì xin nhắc lại là năm 2000, tập đoàn Anh đã mua lại khoảng 2% vốn của PetroChina, thế nhưng BP đã bán lại toàn bộ số này 4 năm sau đó. Thất bại của Đảng Dân Chủ Nhật Bản trong cuộc bầu cử Thượng viện ngày hôm qua có nguy cơ làm tê liệt chính sách cải tổ của Tokyo. Thủ tướng Naoto Kan vào hôm nay tuyên bố không có ý định tổ chức bầu cử quốc hội trước thời hạn, bất chấp thất bại ê chề của Đảng Dân Chủ Nhật Bản trong cuộc bầu cử Thượng viện ngày Chủ nhật 11 tháng 7. Sau cuộc bầu cử ngày hôm qua thì đảng này đã chỉ giành được 106 ghế trên tổng số 242 ở Thượng viện, và để có được đa số thì Đảng Dân Chủ của Nhật Bản phải kiểm soát được 122 ghế. Theo nhận xét của AFP, hơn một tháng kể từ khi lên cầm quyền, Thủ tướng Naoto Kan, 63 tuổi, giờ đây sẽ luôn phải thương lượng với phe đối lập để lãnh đạo đất nước. Nhiệm vụ của người đứng đầu nội các Nhật Bản như vậy càng thêm khó khăn, do Đảng Dân Chủ cũng không hội đủ đa số 2/3 đại biểu ở Hạ viện. Được chính thức chỉ định vào chức vụ thủ tướng hôm 8 tháng 6, ông Naoto Kan đã được hơn 60% dư luận Nhật Bản ủng hộ. Tuy nhiên, một ngày trước cuộc bỏ phiếu được coi là mang tính quyết định, Thủ tướng Nhật Bản đã vụng về tuyên bố ông đang có kế hoạch tăng thuế tiêu thụ hiện đang ở mức rất thấp là 5%, thay vì 19,6% như ở Pháp chẳng hạn. Trả lời báo chí ngày hôm nay, Thủ tướng Nhật cho biết là trước mắt ông loại trừ khả năng tổ chức bầu lại Hạ viện, với lý do vừa lên cầm quyền được một tháng, ông Naoto Kan cần có thời gian để thi hành các chính sách vực dậy kinh tế nước Nhật. Về phần mình, cơ quan thẩm định tài chính Standard & Poor's lo ngại là kế hoạch cải tổ về ngân sách nhà nước của Tokyo có thể sẽ bị chững lại và điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến vấn đề thanh toán nợ của Nhật Bản. Cũng xin nhắc lại là tổng số nợ của Nhật hiện đã lên tới khoảng 200% GDP của một nền kinh tế đứng thứ nhì trên thế giới, và vẫn theo Standard & Poor's thì gần một nửa ngân sách Nhật Bản trong năm nay được tài trợ bằng công trái phiếu. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, trong trường hợp Nhật Bản bị Standard & Poor's hạ điểm tín nhiệm, thì điều đó cũng không gây nhiều xáo trộn đối với chính quyền Tokyo, vì hiện nay Nhật Bản vẫn kiểm soát đến 95% tổng số nợ quốc gia. Do vậy, Nhật Bản không bị đe dọa mất khả năng thanh toán như nhiều thành viên trong khối sử dụng đồng tiền chung châu Âu.
Trung thành với chính sách hòa giải đang theo đuổi, Tổng thống Afghanistan, ông Hamid Karzai, đang muốn yêu cầu Liên Hiệp Quốc gạch tên khoảng từ 30 đến 50 thủ lĩnh phe nổi dậy Taliban ra khỏi danh sách đen hiện nay. Thông tin này được tờ Washington Post đưa ra vào hôm nay, 12 tháng 7. Theo một nhân vật có trách nhiệm của Afghanistan được tờ báo trên trích dẫn, thì ý định của ông Karzai là đưa ra khỏi danh sách đen tất cả các thành viên phe Taliban không tham gia vào Al-Qaeda và không phải là thành phần khủng bố. Hết lời dẫn. Cũng theo tờ Washington Post, thì đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Afghanistan và Pakistan là ông Richard Holbrooke đã trao đổi với các nhân vật có trách nhiệm của Liên Hiệp Quốc nhằm thúc đẩy cơ quan quốc tế này thuận theo yêu cầu của ông Karzai. Nhà ngoại giao Hoa Kỳ hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận trước Hội nghị Quốc tế các nhà tài trợ dự kiến sẽ diễn ra tại Kabul vào ngày 20 tháng 7 tới. Xin được nói thêm, nghị quyết 1267 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã đóng băng các tài sản và hạn chế sự đi lại của các nhân vật Afghanistan có liên hệ với phong trào Taliban và Al-Qaeda.
Tây Ban Nha chuẩn bị đón nhóm tù chính trị đầu tiên vừa được Cuba trả tự do vào tuần trước. Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha vừa cho biết là ngày mai 13 tháng 7, nhóm đầu tiên trong số 17 tù chính trị vừa được Cuba phóng thích hồi tuần trước sẽ đặt chân đến Madrid. Trước mắt, viên chức nói trên chưa xác định được một cách chính xác là nhóm này gồm bao nhiêu người. Trong đợt trả tự do vào tuần trước, chính quyền La Habana cho biết 52 nhà đối lập được trở về với gia đình vì lý do sức khỏe. Trong khuôn khổ đó, thứ Bảy vừa qua, 17 trên tổng số 52 người này đã được ra khỏi trại giam. Tây Ban Nha luôn đóng một vai trò trung gian trong các cuộc thương lượng giữa giáo hội và chính quyền Cuba. Madrid cho biết nước này sẵn sàng đón nhận tất cả những nhà đối lập vừa được tự do. Cũng xin nhắc lại là thứ Tư vừa qua, Giáo hội Công giáo Cuba đã ra một thông cáo cho biết là chính quyền La Habana phóng thích 52 nhà bất đồng chính kiến và đóng lại chuỗi 135 ngày tuyệt thực của nhà báo trên mạng Guillermo Farias. Theo các nhà quan sát, đợt trả tự do cho các nhà bất đồng chính kiến lần này được xem là quy mô nhất kể từ khi ông Raúl Castro lên cầm quyền thay thế người anh trai là Fidel Castro vào năm 2006. Trước đó thì vào năm 1998, lãnh tụ Fidel Castro cũng đã phóng thích khoảng 100 tù chính trị sau chuyến viếng thăm lịch sử của cố giáo hoàng Jean Paulo đệ nhị. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy phát biểu trên đài truyền hình nhà nước vào tối nay để đóng lại tranh cãi chung quanh vụ tai tiếng Vert Betancourt. Vào tối nay, trong một buổi nói chuyện trên đài truyền hình nhà nước France 2, Tổng thống Nicolas Sarkozy chính thức lên tiếng về vụ mà báo chí gọi là vụ Vert Betancourt. Bộ trưởng Lao động Pháp, ông Eric Vert, đang bị tố cáo đã che chở cho phụ nữ giàu nhất nước Pháp là bà Liliane Betancourt trốn thuế. Theo giới phân tích thì vụ scandal nói trên đã kéo dài từ gần một tháng và đã gây trở ngại cho kế hoạch cải tổ do ông Vogt đề xướng. Trên nguyên tắc, buổi nói chuyện tối nay là dịp để Tổng thống Sarkozy trình bày về dự án cải tổ lao động, nâng tuổi được phép về hưu từ 60 lên thành 62,5. Thế nhưng giới quan sát cho rằng Nicolas Sarkozy khó có thể tránh né hồ sơ Vogt Betancourt, một đề tài nóng bỏng đang thu hút dư luận Pháp. Mọi người chờ đợi ông Sarkozy sẽ tìm ra những lời lẽ để làm dịu lại các cuộc tranh cãi đang nổi lên dữ dội. Đảng UMP cầm quyền bị chỉ trích nhận tiền một cách bất hợp pháp để tài trợ chương trình vận động tranh cử của ứng cử viên Nicolas Sarkozy hồi năm 2007. Vào tuần trước, hai bộ trưởng trong chính quyền đã bất ngờ từ chức vì bị tố cáo lạm dụng chức quyền và công quỹ tiêu xài phung phí. Giới phân tích cho rằng, phủ tổng thống đã can thiệp để cách chức hai vị bộ trưởng nói trên, thế nhưng cử chỉ đó chưa đủ để xoa dịu công luận. Chính vì vậy mà việc tổng thống Sarkozy trực tiếp đề cập đến hồ sơ Walter Bettencourt là điều cần thiết. Tại châu Phi, 74 người chết tại Kampala, thủ đô Uganda sau hai vụ khủng bố đã xảy ra vào tối ngày hôm qua. Tối Chủ nhật 11 tháng 7, hai quán nước tại Kampala đã bị tấn công trong lúc mọi người đang theo dõi trận chung kết Cúp bóng đá thế giới Nam Phi. Tới nay, chưa một tổ chức nào nhận là tác giả loạt khủng bố đẫm máu ngày hôm qua.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của EFI tiếng Việt www.viet.efi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.efi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
RFI, Radio France Internationale.
Sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Bắc Triều Tiên chấp nhận nói chuyện với Hoa Kỳ về vụ chìm tàu Jeonnam của Hàn Quốc.
Hôm nay, Bộ Chỉ huy Lực lượng Liên Hiệp Quốc do Hoa Kỳ lãnh đạo cho biết là đại diện quân sự Mỹ và Bắc Triều Tiên sẽ gặp nhau vào ngày mai 13 tháng 7 tại bàn môn điếm trong khu vực phi quân sự phân chia Nam Bắc Triều Tiên để chuẩn bị cho cuộc thảo luận về vụ tàu Jeonnam. Đây là lần đầu tiên có một cuộc gặp giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên kể từ sau vụ chìm tàu Hàn Quốc hồi giữa tháng 3 vừa qua, làm 46 thủy thủ thiệt mạng. Tình hình trong khu vực trở nên căng thẳng sau khi Hàn Quốc, Mỹ và nhiều quốc gia phương Tây tố cáo Bắc Triều Tiên là thủ phạm. Theo cuộc điều tra quốc tế, thì tàu Jeonnam bị bắn chìm bởi ngư lôi của Bắc Triều Tiên. Ngay lập tức, Bình Nhưỡng bác bỏ cáo buộc này và đòi tham gia vào cuộc điều tra. Cuộc gặp giữa các sĩ quan cấp tá vào ngày mai tại bàn môn điếm có mục đích dàn xếp cho các cuộc thương lượng giữa các sĩ quan cấp tướng của Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên. Lần cuối cùng, các tướng lĩnh hai bên gặp nhau là vào tháng 3 năm ngoái. Từ trước đến nay, Bắc Triều Tiên vẫn từ chối đối thoại với giới quân sự Mỹ về vụ tàu Jeonnam và coi đây là công việc nội bộ giữa Seoul và Bình Nhưỡng. Sự thay đổi thái độ của Bắc Triều Tiên diễn ra sau khi Hội đồng Bảo an của Liên Hiệp Quốc ngày 9 tháng 7 đã thông qua một tuyên bố lên án vụ tấn công dẫn đến việc làm chìm tàu Jeonnam, cho dù văn bản này không nhắc một cách chính xác và cụ thể tên của Bắc Triều Tiên do có sự phản đối của Trung Quốc. Chính quyền Seoul tỏ thái độ hài lòng về nội dung bản tuyên bố nhưng vẫn cho rằng Bình Nhưỡng cần phải xin lỗi về vụ tấn công tàu Jeonnam và tôn trọng các cam kết phi hạt nhân hóa. Theo Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thì tuyên bố của Hội đồng Bảo an là một lời cảnh cáo đối với Bắc Triều Tiên chống lại mọi thái độ khiêu khích. Bà còn cho biết là sẽ sang Seoul vào cuối tháng 7 này để thảo luận với đồng minh Hàn Quốc. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên coi đây là một thắng lợi ngoại giao và dường như để làm giảm bớt mọi sự chú ý đến hồ sơ Jeonnam, Bình Nhưỡng lại nói là sẵn sàng quay lại bàn đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa. Ông Kim Jong-hyun thuộc Đại học Dongguk ở Seoul nhận định là Bắc Triều Tiên đang thực hiện một chiến lược cho phép thoát ra khỏi sự đối đầu trong hồ sơ Jeonnam càng sớm càng tốt bằng cách chuyển hướng sang đối thoại với Mỹ, bởi vì tình trạng đối đầu căng thẳng trong hồ sơ này sẽ đè nặng lên chính quyền Bình Nhưỡng hiện đang phải đối mặt với nhiều khó khăn kinh tế, thực hiện kế hoạch chuyển giao quyền lực và vấn đề sức khỏe của lãnh đạo Kim Jong-un. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ và Hàn Quốc cũng tỏ thái độ mềm dẻo khi ứng xử với Trung Quốc và Bắc Triều Tiên trong hồ sơ Jeonnam. Sau vụ chìm tàu, Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã lên kế hoạch tập trận để biểu dương sức mạnh và quan hệ liên minh chặt chẽ. Tuy nhiên, trước sự phản đối quyết liệt của Bình Nhưỡng và Bắc Kinh, chính quyền Seoul và Washington đã quyết định xem xét lại nơi tiến hành cuộc tập trận. thay vì ở ngay vùng biển Hoàng Hải. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định là cuộc tập trận không nhằm mục đích làm cho tình hình thêm căng thẳng, mà chỉ giúp ngăn ngừa những hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên trong tương lai. Sau tuyên bố của Hội đồng Bảo an, có thể chính quyền Bắc Triều Tiên cho rằng không cần phải nói chuyện với Hàn Quốc nữa, giờ đây cần phải đối thoại với Hoa Kỳ, đối tác đóng vai trò quyết định vấn đề an ninh trên bán đảo Triều Tiên, để Bình Nhưỡng có thể nhanh chóng khép lại hồ sơ Cheonan và lại quay sang dùng lá bài phi hạt nhân hóa để mặc cả viện trợ.
Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở đầu với một điểm báo do Lê Phước và Thụy My biên soạn, sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thành Phương phỏng vấn Tân Giám mục Giáo phận Vinh, Phaolô Nguyễn Thái Hợp, và cuối cùng là mục Cuộc sống muôn màu. Hôm nay Tuấn Thảo đề cập đến thủ tục ly hôn chấp nhoáng tại Trung Quốc. Mời quý vị nhớ đón nghe, nhưng ngay sau đây là phần phỏng vấn.
Thân chào anh Đỗ Thông Minh, thưa anh, báo chí của Nhật Bản bình luận gì về thất bại của Đảng Dân Chủ sau cuộc bầu cử bán phần Thượng viện ngày hôm qua?
Dạ vâng, tờ báo lớn nhất của Nhật Bản là tờ Yomiuri. Đáng lẽ thứ hai là cái ngày nghỉ của các báo, nhưng mà cuối cùng thì họ cũng ra một cái số báo mỏng để báo cáo những cái tin sốt dẻo về vấn đề bầu cử. Thì với một cái tít rất là lớn là Đảng cầm quyền đã thất bại nặng nề khi mà không đạt được có bán. Thì đây là cái cuộc bầu cử bán phần Thượng viện, có nghĩa là Thượng viện có nhiệm kỳ 6 năm, thì cứ 3 năm bầu lại một nửa. Sở dĩ có cái chuyện bầu một nửa này là để nhằm duy trì cái sự liên tục và phòng cái trường hợp là Thủ tướng giải tán cả Hạ viện, rồi lại bầu cử trùng với Thượng viện, thì như vậy Quốc hội không có ai cả, cho nên có cái chế độ là bầu bán phần Thượng viện như là kỳ này. Kết quả của cuộc bầu cử đó, tức là Đảng Dân Chủ cầm quyền đang từ 54 ghế xuống còn có 44 ghế, tức là cái số ghế mà được bầu lại đó. Còn Đảng Tự Do Dân Chủ là đảng đối lập hàng đầu thì từ 38 ghế lên 51 ghế. Còn nói chung các đảng nhỏ khác thì có cái sự thay đổi không đáng kể. Và như vậy thì tổng kết lại đó, thì coi như là hiện tại Đảng Dân Chủ cầm quyền có 106 ghế, Đảng Đối Lập Tự Do Dân Chủ là 84 ghế. Và tính chung về thế lực ở trong Quốc hội thì Liên Đảng cầm quyền là 110 ghế, và tổng cộng tất cả các cái đảng đối lập, tức là 7 đảng đối lập đó, thì là 132 ghế. Thì tổng số ghế là 242, cho nên trên nguyên tắc mà đạt 121 ghế thì là đạt quá bán. Nhưng bây giờ Đảng Dân Chủ chỉ được có 110 ghế thôi, cho nên nếu tất cả các đảng đối lập và họ là hợp được với nhau, họ chống lại đó, thì tất cả các đạo luật rất là khó mà thông qua.
Thưa anh, các nhà phân tích tại Nhật Bản đánh giá thế nào về nguyên nhân dẫn đến cái thất bại của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử ngày hôm qua?
Dạ vâng, nguyên nhân gần nhất mà thấy rõ rệt nhất đó là Thủ tướng Naoto Kan đã đề cập tới vấn đề tăng thuế. Tuy ông chỉ nói một cách gián tiếp, ông không nói là tôi chủ trương tăng thuế hay là sẽ tăng thuế 10%, nhưng ông nói rằng con số thuế tiêu thụ tăng lên 10%, từ 5% lên 10% là một con số để mình đáng tham khảo. Thực ra thì ở trên thế giới như chúng tôi được biết thì thí dụ như nhiều nước á, là thuế này khoảng 7-8 cho tới 10%, thậm chí có quốc gia lên tới 20-25%. Nhật Bản hiện đang là 5% là một con số rất thấp. Mà muốn tái cấu trúc lại nền kinh tế của Nhật và tài chính nói chung đó thì bắt buộc phải tăng thuế, là bởi vì hiện tại đó tổng sản lượng quốc gia là khoảng trên 5.900 tỷ đô la, nhưng mà nợ công trái lên tới 10.000 tỷ, tức là gần gấp đôi cái GDP, cho nên chỉ còn một cách là tăng thuế thôi. Nhưng mà thực tế ra chính trị gia nào thì cũng ngại tăng thuế hết, tâm lý của người dân đó thì chỉ muốn nhận hơn là muốn đóng góp. Cho nên phải chi mà Thủ tướng Kan nói cái điều này sau bầu cử thì có lẽ đỡ thiệt hại cho đảng hơn. Còn cái nguyên nhân xa là Đảng Dân Chủ trong 10 tháng qua đó đã không giải quyết ổn thỏa cái chuyện phi trường Futenma, rồi cái vấn đề xâm thủ ngân sách thì lại còn trầm trọng hơn là cái chính quyền trước, cũng như là nhiều cái vấn đề khác đã không có đạt được như là cái chương trình của đảng đã đề ra trong các cái cuộc tranh cử trước đây. Cho nên rằng là cái sự kỳ vọng của người ta vào Đảng Dân Chủ có lẽ nó cũng bớt dần đi, thì đó là những cái nguyên nhân xa.
Thưa anh, việc mà không có được đa số tại Thượng viện ấy, thì chắc chắn sẽ gây ra những cái khó khăn cho đảng cầm quyền để thực hiện cái chương trình lãnh đạo đất nước cũng như cải tổ.
Dạ vâng, theo cái quy chế về lưỡng viện thì hạ viện sẽ làm luật và đưa lên thượng viện. Mà nếu bây giờ thượng viện không có đa số thì phần lớn là những cái đạo luật nếu mà có tính cách nhạy cảm, tức là tế nhị về vấn đề chính trị chẳng hạn như vậy hay kinh tế thì dễ dàng bị bác. Trừ những cái đạo luật có tính cách về luật pháp hoặc là về an sinh mà tạo phúc lợi thì thường thường cái đó thì ít bị bác. Cho nên là liên đảng cầm quyền hiện tại chỉ có đảng Dân Chủ và đảng Quốc dân Tân Đảng thì sẽ không đủ khóa bán. Cho nên có thể trong tương lai gần họ sẽ tìm thêm những đảng nhỏ để liên kết hoặc là liên kết trong từng dự luật mà thôi. Nếu mà không liên kết thì sẽ những cái đạo luật nếu bị bác sẽ phải đem trở lại Hạ Viện và phải có 2/3 tức là khóa bán ở tại Hạ Viện thì mới có thể thông qua. Thì điều này rất là khó được thực hiện. Các chính phủ của Đảng Tự do Dân Chủ trước đây đó liên tục đó thì cũng gặp khó khăn trong vấn đề này và họ đã phải từ chức trong vòng 1 năm, cho nên là tương lai cũng là khá bấp bênh.
Dạ thưa anh, vừa rồi là phần trình bày liên quan đến cái triển vọng tình hình chính trị tại Nhật Bản trong cái thời gian tới. Thế còn đối với cái tương lai chính trị của ông Naoto Kan và cái đấu đá nội bộ của Đảng Dân Chủ sẽ ra sao sau cái thất bại ngày hôm qua?
Dạ vâng, trong Đảng Dân Chủ cũng có nhiều cái mâu thuẫn và đặc biệt là cái sự ra đi của ông Hatoyama cùng với lại Tổng Thư ký Ozawa. Thì ông Ozawa được coi như là một người gọi là kingmaker, tức là người ở trong bóng tối để sắp xếp mọi chuyện. Nhưng mà Thủ tướng Kan và ông Ozawa thì có nhiều cái bất đồng. Thành ra chính ông Ozawa là cái người tuyên bố chống lại cái việc tăng thuế. Và ông Ozawa trước đây đã đưa người ra để tranh cái chức chủ tịch đảng nhưng mà thua. Thì ông nói là lần tới, tức là ngay tháng 9 này, tức là cái đại hội định kỳ của đảng thì sẽ bầu lại chủ tịch. Thì ông sẽ là cái người đứng đầu cái cuộc đối đầu với lại Thủ tướng Kan. Không phải là ông ra, nhưng mà ông sẽ đưa người của ông và bằng mọi cách để mà làm sao có thể chiếm được chức chủ tịch. Thành ra ngoài chính trường thì cũng đã gặp khó khăn và ngay trong nội bộ thì Thủ tướng Kan cũng có nhiều khó khăn.
Anh dự báo thế nào về cái triển vọng tình hình chính trị tại Nhật trong thời gian tới? Liệu có phải là tình hình chính trị sẽ trở nên là bế tắc hay không?
Dạ vâng, nó cũng sẽ có một số những cái bế tắc nếu trong những cái vấn đề như chúng tôi trình bày đó là những vấn đề nhạy cảm á, thì phần nhiều sẽ bị bế tắc. Đó là những vấn đề về tính cách quân sự hoặc là vấn đề về kinh tế, nhưng mà những vấn đề về phúc lợi nói chung, nếu mà gia tăng về phúc lợi cho quần chúng nói chung thì thường thường các đảng không có phản đối. Thành ra nó cũng có hai mặt như vậy, nhưng mà nói chung là khó khăn. Thực ra thì Đảng Tự do Dân Chủ như chúng ta biết đã cầm quyền trên 50 năm. Và sau một thời gian dài dư luận chán nản và họ hướng tới Đảng Dân Chủ, nhưng mà Đảng Dân Chủ thì với cái chương trình hành động nghĩa là rất là mị dân, rất là ngọt ngào, nhưng mà đến khi mà lên cầm quyền thì mới thấy là thực thi không nổi, thì bắt đầu dư luận cũng có ít nhiều phản cảm hoặc là chán nản, cho nên bắt đầu họ lại dồn phiếu cho Đảng Đối Lập, tức là Đảng Tự Do Dân Chủ.
Theo anh thì cái khả năng quay trở lại của Đảng Đối Lập ra sao?
Dạ vâng, sự quay lại của Đảng Đối Lập thì ngay tức khắc bây giờ thì chưa thể được, tại vì hiện tại thì Đảng Đối Lập đó mới có 84 ghế ở trong Thượng Viện, trong khi Đảng Dân Chủ thì 106 ghế, còn về ở dưới Hạ Viện thì Đảng Dân Chủ vẫn chiếm đa số, cho nên có lẽ cũng phải một thời gian nữa, tùy theo cái cách vận hành của Đảng Dân Chủ, họ có đưa Đảng đi lên được hay không, và ít nhất thì có lẽ cũng phải 5-3 năm nữa thì bay ra Đảng Tự do Dân Chủ mới chờ đợi những cái cơ hội mà đảng cầm quyền là thất thố đó thì mới có thể mà tự mình mà vươn lên được. Bởi vì thực ra ngay cả Đảng Tự do Dân Chủ trong thời gian qua cũng đã bị vỡ ra rất là nhiều mảnh nhỏ. Bởi vì đó là một cái đảng lâu đời quá thì nó sẽ sinh ra cái tật giống như mình nói là gọi là ông mình vôi đó. Càng ngày càng già càng cổ hủ và bảo thủ thì họ sẽ phải tự phản tỉnh và đưa ra những đường hướng mới hấp dẫn và nghe tiếng nói của quần chúng nhiều hơn thì mới có thể thu hút được quần chúng.
Dạ, xin cảm ơn anh Đỗ Thông Minh. Xin mời quý vị truy cập vào trang web của EFI tiếng Việt www.viet.efi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình và bây giờ chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày.
Cả nước Tây Ban Nha mừng chiến thắng lịch sử của đội tuyển bóng đá quốc gia.
Hạ viện Mỹ nghe điều trần về hồ sơ chất độc da cam dioxin Việt Nam.
Trung Quốc bắt buộc các lãnh đạo cấp huyện trở lên phải khai báo tài sản.
Đảng Dân Chủ Nhật Bản mất đa số tại Thượng viện.
Tổng thống Afghanistan yêu cầu Liên Hiệp Quốc rút tên một số lãnh đạo Taliban khỏi danh sách đen.
Tây Ban Nha chuẩn bị đón nhóm tù chính trị vừa được Cuba trả tự do.
Tổng thống Pháp giải thích trên truyền hình về vụ tai tiếng Bettencourt.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Bắc Triều Tiên chấp nhận nói chuyện với Mỹ về vụ chìm tàu Cheonan của Hàn Quốc.
Tình hình chính trị Nhật Bản có nguy cơ bế tắc sau cuộc bầu cử Thượng viện hôm qua. Thông tín viên Đỗ Thông Minh tường trình từ Tokyo.
Và bây giờ là một điểm báo do Lê Phước và Thụy My biên soạn với chủ đề Trung Quốc không phải là đất lành cho các doanh nghiệp nước ngoài.
Điểm báo.
Môi trường kinh doanh tại thị trường Trung Quốc đang xuống cấp, luật lệ mang tính áp đặt, đấu thầu không minh bạch, dành ưu tiên cho các công ty địa phương. Các doanh nghiệp nước ngoài đang thất vọng về chính sách phân biệt đối xử hiện nay của Bắc Kinh, theo phản ánh trong bài viết của Nhật báo Le Monde. Bài báo dẫn ra hai trường hợp. Trước hết là tập đoàn Google đã phải hồi hộp chờ đợi đến 9 ngày sau khi giấy phép hoạt động hết hạn mới được Bắc Kinh gia hạn thêm cho một năm. Rồi vụ tập đoàn khai thác mỏ Rio Tinto của Anh và Úc. Xin nói rõ thêm, sau khi từ chối cho tập đoàn Chinanco của Trung Quốc tham gia góp vốn, đã bị nhiều rắc rối với ngành tư pháp mà người ta cho rằng đó là đòn trả đũa của Bắc Kinh. Đây là hai dấu hiệu kịch tính nhất cho thấy chính sách cứng rắn của Trung Quốc đối với các doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động trên thị trường này. Trước sự can thiệp của chính quyền và việc áp dụng luật pháp một cách tùy tiện, nạn làm hàng giả, các tập đoàn phương Tây ngày càng cảm thấy khó chấp nhận những luật chơi không bình đẳng. Như ông Jeffrey Immelt, tổng giám đốc của tập đoàn General Electric trong một buổi ăn tối với các doanh nghiệp Ý đã cay đắng cho biết, ông đang phải làm việc trong những điều kiện tồi tệ nhất từ 25 năm qua. Câu nói này được tờ Financial Times đưa lên trang nhất. Khiến ông Immelt không lấy gì làm vui vẻ, tuy các công ty muốn làm ăn tại Trung Quốc vẫn giữ mồm giữ miệng, nhưng sự bất mãn này được rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài chia sẻ. Kết quả một cuộc điều tra của Phòng Thương mại châu Âu tại Bắc Kinh công bố vào tháng 6 cho thấy có đến 80% trên tổng số 500 công ty tham gia công trình nghiên cứu này cho biết họ tin rằng kinh tế Trung Quốc sẽ còn tăng trưởng. Tuy vậy, chỉ có 34% tỏ ra lạc quan về triển vọng thu được lợi nhuận trên thị trường khổng lồ này. Bên cạnh yếu tố tiền lương gia tăng và sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt của các công ty Trung Quốc, theo ông Jacques de Bosseson, Chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu, thì sự bi quan trên còn do các quy định được áp dụng một cách tùy tiện và sự cạnh tranh bất bình đẳng. Có đến 40% công ty nước ngoài cho rằng sẽ còn bị phân biệt đối xử nhiều hơn nữa, và chỉ 10% trong số họ tin là tình hình sẽ được cải thiện. Chủ tịch Viện Eurasia nhận xét, suốt một thời gian dài, người Trung Quốc tìm cách thu hút vốn và công nghệ nước ngoài, nhưng nay khi đã có một số tập đoàn đa quốc gia của chính họ, Bắc Kinh muốn bảo vệ các tập đoàn này, dù có phải tránh né các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới một cách vụng về. Le Monde đưa ra ví dụ về năng lượng gió, Bắc Kinh có những dự án đầy tham vọng nhằm phát triển loại năng lượng này và dành rất nhiều vốn đầu tư vào đây trong khuôn khổ kế hoạch tái kích thích nền kinh tế. Nhưng không có nhà sản xuất thiết bị năng lượng gió nào của ngoại quốc giành được một hợp đồng nào vào năm ngoái, trong khi năm 2005, các công ty Tây Phương chiếm đến 75% thị trường này tại Trung Quốc. Một ví dụ khác nữa là trong ngành thép. Nhà sản xuất ống thép không hàn, đứng hàng đầu thế giới là Vallourec, đã bị từ chối cho mở nhà máy thép riêng vì ưu tiên được dành cho công nghiệp luyện kim địa phương. Còn trong một số lĩnh vực như xe hơi, các công ty ngoại quốc muốn hoạt động phải liên doanh với các doanh nghiệp địa phương. Họ đành phải chấp nhận các mối đe dọa như tập đoàn Danone của Pháp đã gặp phải, đó là bị đối tác qua mặt, hay sau khi hợp đồng chấm dứt thì lại phân phối các sản phẩm đã cùng được hình thành. Tuy vậy, không công ty nào dám ngoảnh mặt với thị trường 80 triệu người tiêu thụ này. Ông Immelt cho biết, Trung Quốc vẫn quan trọng đối với General Electric, nhưng từ nay ông sẽ nghiên cứu việc phát triển ra các khu vực khác như châu Phi, Trung Đông hoặc châu Mỹ Latin.
Cũng về Trung Quốc, nhật báo cánh tả Liberation có bài viết mang tựa đề Trùng Khánh, thành phố Trung Quốc ngoại cỡ.
Thành phố nằm ở miền Trung Tây này hiện có 32 triệu dân, trong đó có 20 triệu là dân thành thị. Cách đây vài hôm, Thủ tướng Ung Gia Bảo đã loan báo các biện pháp mới nhằm thúc đẩy phát triển về hướng Tây, chia lửa cho các thị trường địa ốc Bắc Kinh và Thượng Hải vốn đang quá nóng. Một chuyên gia phân tích, con số các triệu phú Trung Quốc năm qua đã tăng lên 31%. Họ đang tập trung vào đầu cơ địa ốc vì những hướng đầu tư khác bị hạn chế và không được chuyển tiền ra nước ngoài. Một mét vuông nhà ở tại Trùng Khánh hiện nay có giá từ 5.000 đến 25.000 nhân dân tệ, cao hơn cả Paris.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trong lĩnh vực thể thao, hôm nay thế giới hướng chú ý về việc Tây Ban Nha giành ngôi vô địch World Cup 2010. Nhật báo La Croix phản ánh sự kiện thể thao này qua bài viết Di sản kinh tế gây tranh cãi. Tờ báo cho hay, chính phủ Nam Phi đã chi 3,4 tỷ euro cho cúp bóng đá thế giới 2010, trong đó 1,4 tỷ euro dành cho giao thông như nâng cấp sân bay, xây dựng đường cao tốc, tăng cường phương tiện giao thông công cộng, xây dựng một tổ hợp 10 sân vận động hiện đại trị giá gần 1 tỷ euro. Chính quyền thì lạc quan cho biết, lượng người nhập cảnh vào Nam Phi tăng 25%. Chính phủ Nam Phi đánh giá, cúp bóng đá thế giới 2010 đã mang đến cho kinh tế nước này 3,9 tỷ euro và tạo ra 130.000 việc làm. Lĩnh vực an ninh có nhiều tiến bộ, du lịch phát triển, nhưng một câu hỏi lớn được đặt ra, sau sự kiện thể thao thế giới này, các cơ sở đã xây dựng sẽ được dùng để làm gì? Theo một số chuyên gia, việc tạo ra việc làm chỉ là tạm thời, cơ sở hạ tầng giao thông mới chỉ có ích cho một bộ phận nhỏ dân chúng, và thực tế thì nó không đáp ứng đúng nhu cầu thật sự của đất nước.
Cũng về cúp bóng đá thế giới 2010, nhật báo Liziko có bài Những bài học từ World Cup.
Theo tác giả, có 3 bài học được rút ra từ World Cup lần này. Bài học thứ nhất thuộc lĩnh vực an ninh. Trong thời gian diễn ra World Cup, đã không xảy ra rắc rối đáng kể nào, trong khi Nam Phi xưa nay nổi tiếng là một quốc gia mất an ninh. Nam Phi đã vượt được thử thách của lần tổ chức World Cup đầu tiên này với sự nhiệt tình, sự thân ái trong giao tiếp của dân Nam Phi. Tác giả cho rằng, Phi Châu không còn là châu lục nằm bên lề lịch sử nữa, giai đoạn bị cộng đồng quốc tế xem thường đã kết thúc. Bài học thứ hai, thêm một quốc gia châu Âu nữa bước vào nhóm các nhà vô địch thế giới cùng với Brazil, Ý, Đức, Argentina, Uruguay, Anh và Pháp. Bài học cuối cùng mà tác giả cho là quan trọng nhất là bóng đá tiếp tục khẳng định giá trị toàn cầu của mình. Bóng đá không chỉ vượt ranh giới châu lục, văn hóa, thế hệ mà còn vượt cả ranh giới giới tính. Bóng đá ngày càng thu hút giới nữ, từ ngôi làng nhỏ nhất ở châu Phi đến thành phố lớn nhất ở Nhật Bản.
Liên quan đến vụ trao đổi dịch viên giữa Nga và Mỹ, nhật báo Le Figaro hôm nay có bài Nga công khai chỉ trích các dịch viên nghiệp dư của mình.
10 tên hề đổi lấy 4 dịch viên thứ thiệt, đó là những bình luận chính hôm nay về vụ trao đổi tình báo diễn ra hôm thứ Sáu giữa Nga và Mỹ. 48 giờ sau vụ trao đổi, Mỹ đang mừng vui hả hê, Phó Tổng thống Mỹ phấn khởi cho biết, chúng tôi đã cứu được 4 dịch viên Nga rất chuyên nghiệp, còn Nga thì đang tự trách. Một thành viên Ủy ban An ninh Nga đã thừa nhận những sai lầm của các cơ quan tình báo Nga. Được biết, 10 điệp viên Nga hoạt động ở Mỹ đã bị chính quyền Mỹ phát hiện từ lâu, và khi cần thiết, chính quyền Mỹ đã bắt họ để phục vụ cho việc trao đổi với Nga. Cục tình báo nước ngoài Nga chịu trách nhiệm tuyển dụng 10 gián điệp bị xem là nghiệp dư này. Hiện tại, cơ quan này đang bị chỉ trích. Các chuyên gia Nga cho rằng, do thiếu sự bảo vệ của chính quyền và nhất là trên phương diện ngoại giao, nên các điệp viên này dễ bị phát hiện bởi chính quyền Mỹ. Theo Le Figaro, hiện tại, Nga muốn cho câu chuyện này sớm vào quên lãng. Truyền hình nhà nước, nguồn thông tin gần như duy nhất cho phần lớn người dân Nga, thì cố tránh chủ đề trao đổi gián điệp. Điều này vô tình giúp cho Washington giành chiến thắng trên mặt trận truyền thông.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương phỏng vấn Tân Giám Mục, Giáo Phận Vinh, Phaolô Nguyễn Thái Hợp.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 4 tháng 7 vừa qua, Tòa Thánh đã ra thông cáo chính thức cho biết Giáo hoàng Benedicto XVI sẽ bổ nhiệm một đại diện không thường trú của Vatican tại Việt Nam. Đây được coi là một bước tiến đáng kể đến việc thiết lập bang giao giữa Vatican với Hà Nội. Nhưng hiện giờ giữa Tòa Thánh với chính quyền Việt Nam vẫn còn tồn tại hai vấn đề thường xuyên gây xáo trộn quan hệ hai bên, đó là việc bổ nhiệm các giám mục và tranh chấp nhà đất. Tháng 4 vừa qua, Vatican đã gây bất ngờ cho giới Công giáo Việt Nam khi chấp nhận việc từ chức vì lý do sức khỏe của Đức Tổng giám mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt và bổ nhiệm Đức cha Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng giám mục, thay thế ở chức vụ này. Trong bối cảnh đó, vào ngày 23 tháng 7 tới đây sẽ diễn ra thánh lễ tấn phong giám mục giáo phận Vinh. Đức cha Phaolô Nguyễn Thế Hợp, người được Vatican bổ nhiệm cai quản giáo phận này, nguyên là một vị linh mục không lấy gì là xa lạ trong giới hoạt động xã hội cũng như trong giới học thuật ở Sài Gòn. Hiện đang trong giai đoạn mà ngài gọi là tập sự làm giám mục, Đức cha Nguyễn Thái Hợp đã nhận trả lời phỏng vấn RFI. Sau đây mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn này. RFI Việt ngữ xin kính chào Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp. Xin cảm ơn Đức cha đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Trước khi đề cập đến những vấn đề liên quan đến Giáo hội Công giáo Việt Nam, thì xin Đức cha có thể cho biết cảm tưởng của một người từ linh mục nay trở thành giám mục cai quản một cái giáo phận xa xôi như vậy ạ.
Xin kính chào tất cả quý vị thính giả. Để trả lời câu hỏi của anh, tôi có thể nói tóm tắt như thế này. Tôi là một linh mục dòng và được đào tạo để hoạt động trong lĩnh vực xã hội, văn hóa, giáo dục. Thì cho đến nay tôi cũng hoạt động xoay quanh lĩnh vực đó. Và cái lĩnh vực tôi coi như là khá xa lạ với cái mục vụ của một giám mục. Bây giờ tôi phải đổi sang cái lĩnh vực mới. Dĩ nhiên là phải có một thời gian chuyển tiếp vì tôi cũng chưa từng đi học một khóa để kỹ năng làm giám mục và cũng không hiểu là có trường nào đào tạo làm giám mục hay không. Nhưng mà cũng rất may là tôi trong thời gian này tôi ra đây để quan sát, đồng thời cũng là đi theo giám mục Paulo Maria Cao Đình Thuyên để hầu như là quan sát và tập sự. Thì tôi thấy đó là hai lĩnh vực khác nhau, vì mỗi lĩnh vực đều có trách nhiệm riêng, nhất là tại một giáo phận mà rất giàu truyền thống và cũng lớn thứ hai ở Việt Nam, và xét về dân số thì đứng về thứ ba sau Xuân Lộc và Thành phố Hồ Chí Minh. Chính vì vậy thì bây giờ cũng đòi hỏi tôi phải một thời gian để tập sự, không những là để quen với con người, với công việc mới, mà ngay cả với khí hậu. Một thi sĩ nào đó có thể nói rằng ngọn gió bằng đi qua thành nỗi nhớ, cõi khô cằn ở mãi hóa yêu thương. Nhưng mà đối với tôi thì cái nóng và cái gió Lào ở đây sau năm mươi mấy năm xa cách, bây giờ thì cũng phải một thời gian mới tập quen được với nó. Cũng hy vọng sau này thì ngọn gió bằng đó đi qua thành nỗi nhớ, và cũng hy vọng rằng những công việc mới đối với tôi sau một thời gian sẽ quen dần.
Thưa Đức cha, khi phục vụ ở Sài Gòn thì Đức cha đã tham gia rất nhiều vào công tác xã hội từ thiện. Vậy thì trong cái cương vị mới này nhưng vẫn dưới cái nhìn của một người hoạt động xã hội, thì cha có nhận xét như thế nào về đời sống tinh thần cũng như vật chất của người dân nói chung và giáo dân nói riêng ở giáo phận Vinh này ạ?
Giáo phận Vinh là một giáo phận đông dân, nhưng mà giáo phận Vinh có thể nói là vùng đất Nghệ Tĩnh Bình hiện thời là một vùng đất mà người dân phải đi nơi khác để làm việc rất nhiều. Thì có thể nói một cách tổng quát là cái số di dân vào Thành phố Hồ Chí Minh đó, thì có thể là lên đến khoảng độ 2 triệu người, những người nơi khác đến Thành phố Hồ Chí Minh để làm việc. Thì những người dân Nghệ Tĩnh Bình có thể lên đến gần 1/3 trong con số đó.
Thì nói như vậy thì hiểu rằng thì cái người dân ở đây phải đi nơi khác để làm việc rất nhiều, không những ở thành phố Hồ Chí Minh và cả Hà Nội và ra nước ngoài, chẳng hạn từ nước Lào cho đến các nước chung quanh. Thì đó là một cái thực trạng xã hội, và có lẽ là cái phát triển về kinh tế chưa đồng đều, và cái phát triển về kinh tế ở tại cái vùng đất Nghệ Tĩnh Bình này chưa tạo được nhiều việc làm cho người dân, nhất là những người dân mà thuộc về cái lao động phổ thông đó.
Thưa cha, phải cai quản một cái giáo phận có đông dân và nói chung là mức sống còn nghèo như thế, thì kế hoạch làm việc sắp tới của Đức Cha sẽ như thế nào ạ? Để có thể vừa chăm sóc phần hồn mà vừa chăm sóc phần xác cho người dân ở giáo phận Vinh này.
Như tôi đã nói lần trước đó, thì đây là một cái giáo phận có truyền thống rất là lâu đời, nhiều truyền thống. Thành thử ra trong mấy năm vừa rồi thì tôi cũng có ra đây dạy học và cũng đi quan sát một số giáo xứ. Thì cái công việc hiện tại của tôi trong những tháng tới thì tôi nghĩ rằng tiếp tục cái công tác hiện tại, những gì mà Đức Cha Phaolô Maria đã làm, những gì mà Giáo hội Việt Nam tại Vinh đã thực hiện, tiếp tục cái bước đi đó. Rồi sau đó với thời gian cùng với các linh mục, với các tu sĩ và giáo dân, chúng tôi mới cố gắng để đưa ra một cái đường hướng khác, hay là mới đưa ra một vài cái ưu tiên trong tương lai. Tuy nhiên nếu mà hỏi về một cách tổng quát, một cách lý thuyết là cái đâu là cái ưu tiên mà tôi muốn nhắm đến, thì luôn luôn đối với tôi đó là sứ vụ loan báo tin mừng và vấn đề đào tạo nhân sự, đào tạo con người. Thì đó đối với tôi luôn luôn là hai cái ưu tiên quan trọng giữa những cái ưu tiên khác. Còn cái chương trình mục vụ thì phải để một thời gian dài hơn nữa, phải có sự đóng góp và sự tham khảo của nhiều nhóm khác nhau, đặc biệt là các linh mục, tu sĩ và các anh chị em giáo lý viên, cũng như là những người cộng tác trong hội đồng mục vụ tại các xứ và các hạt.
Thưa Đức Cha, trong quan hệ giữa giáo hội với nhà nước thì cho tới nay vẫn thậm chí là xảy ra ngày càng nhiều những cái vụ tranh chấp nhà đất, và đôi khi xảy ra rất là quyết liệt, ngay cả tại giáo phận Vinh này cũng có. Vậy thì theo ý kiến của Đức Cha, chúng ta nên giải quyết vấn đề này như thế nào một cách ổn thỏa để mà vừa bảo đảm được quyền lợi của giáo hội mà không ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế của Việt Nam ạ?
Đúng như anh đã nói, thì vấn đề nhà đất là vấn đề, một trong vấn đề căng thẳng ở Việt Nam hôm nay. Nhưng mà vấn đề đã căng thẳng không phải chỉ có giáo hội công giáo, mà có lẽ là một vài cái yếu tố nào đó của luật nhà đất có lẽ trong tương lai cần phải làm rõ hơn, sáng hơn. Và những cái căng thẳng về vấn đề nhà đất đó, thì nếu anh đã từng quan sát hay là có những nghiên cứu ở Sài Gòn, ở thành Hà Nội hay ở những thành phố khác, thì tôi thấy đó là những vụ khiếu kiện nhiều nhất và căng thẳng nhiều nhất trong xã hội dân sự và đối với các thành phần khác của dân tộc, chứ không phải chỉ là giới công giáo. Thì có lẽ trong tương lai thì vấn đề đó vẫn là một vấn đề nổi cộm. Tuy nhiên tôi thấy rằng, hy vọng rằng trong tương lai thì vấn đề đó có thể giải quyết một cách ổn thỏa hơn qua cái đối thoại và qua cái thiết lập văn phòng không thường trú của Vatican tại Việt Nam. Thì lúc đó có thể giải quyết trên một cái bình diện khác hơn, tổng quát hơn. Và đối với chúng tôi thì như tôi đã nói, cái vấn đề loan báo tin mừng, vấn đề đào tạo nhân sự là vấn đề quan trọng hơn, nhiều khi quan trọng hơn vấn đề nhà đất. Dĩ nhiên để mà có thể mà loan báo tin mừng hay đào tạo nhân sự thì giáo hội cũng luôn luôn cần phải có những cơ sở, những điều kiện về cơ sở cũng như đất đai. Tuy nhiên, đó không phải là cái ưu tiên nhất hay ưu tiên quan trọng nhất đối với một nhiệm vụ, một mục tử, một người loan báo tin mừng, mà tôi nghĩ theo cái quan điểm của tôi.
Thưa Đức cha Phaolô Nguyễn Thế Hợp, Đức cha về nhận nhiệm sở mới tại giáo phận Vinh và cái châm ngôn mà Đức cha đề ra cho cái sứ vụ giám mục này là sự thật và tình yêu. Vậy thì phải chăng là Đức cha muốn nhấn mạnh đến cái ý nghĩa sự thật trong các phương tiện truyền thông ở Việt Nam hiện nay, và đặc biệt là sự thật thì bao giờ cũng đi liền với công lý. Vậy thì cái quan hệ giữa sự thật và tình yêu ở đây là như thế nào ạ?
Cái sự thật đây không phải nằm ở trong bình diện chính trị mà thôi. Cái sự thật đây nằm trên cái bình diện tâm linh và tôn giáo. Đức Giêsu tự định nghĩa mình là đường, là chân lý, là sự sống. Và Ngài đến để giải thoát con người. Và Ngài nói chỉ có sự thật mới giải thoát chúng ta. Và cái sự thật đó nó nằm trên bình diện tôn giáo, tâm linh. Và dĩ nhiên cái sự thật đó nó cũng nằm trên cái bình diện là nhận thức, trên cái bình diện xã hội. Và cái sự thật đó đòi hỏi phải vượt qua những cái bất công về xã hội, những cái lấn cấn về vấn đề xã hội, về quyền con người. Tuy nhiên đối với cái nhìn của Công giáo đó, thì công bằng hay sự thật tự nó không thể dừng lại ở đó, mà phải đi đến một cái đích điểm của nó, đó là tình yêu. Chỉ có tình yêu mới có thể hòa giải con người, và chỉ nơi tình yêu con người mới tìm được sự viên mãn của mình. Và đối với Kitô giáo thì Thánh Gioan đã định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu, và lấy tình yêu coi như dấu hiệu đặc biệt của người môn đệ Đức Kitô. Thành thật ra tôi đặt cái tình yêu vào cái điểm cuối. Nếu mà sự thật hay là công lý mà chỉ dừng lại ở đó thì chưa trở thành một xã hội nhân văn, chưa trở thành một vùng đất nơi đó con người có thể sống và sống viên mãn. Có những cái sự thật chai cứng hay là có những cái công lý mà khép kín thì như vậy chưa thể giúp con người được triển nở một cách thực sự. Thành thực ra tôi nối kết cái sự thật với tình yêu và dẫn đưa đến cái tình yêu theo cái quan niệm của Kitô giáo.
Thưa Đức cha Phaolô Nguyễn Thế Hợp, sắp tới đây Tòa Thánh Vatican sẽ bổ nhiệm một đại diện không thường trú ở Việt Nam. Vậy thì Đức cha có lạc quan về triển vọng bình thường hóa ban giao giữa Vatican với Việt Nam hay không ạ? Cũng như có lạc quan về tương lai của tình hình giáo hội Công giáo tại Việt Nam hay không ạ?
Xét theo phương diện tiến trình thì đây là một bước tiến. Một bước tiến dài sau những cái đối thoại cũng như là thời gian chờ đợi. Nhưng mà nó lạc quan đến đâu thì vẫn chờ tương lai sẽ trả lời. Và tôi hy vọng rằng đây là một bước tiến nữa để đặt nền tảng để đi đến một cái bước tiến khác, bình thường hóa cái quan hệ giữa giới Công giáo và nhà nước. Thì đó là điều hy vọng của tôi. Còn những cái thông tin chung quanh cái cuộc đối thoại đó thì có lẽ anh ở bên kia anh hiểu rõ hơn chúng tôi và nắm rõ hơn chúng tôi.
RFI Việt ngữ rất cảm ơn Đức Giám mục Giáo phận Vinh Phaolô Nguyễn Thế Hợp đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay, và xin kính chúc Đức cha được dồi dào sức khỏe để có thể đảm nhiệm tốt công việc mới này.
Xin kính chào anh cũng như kính chào quý thính giả.
Sau đây là một cuộc sống muôn màu, Tuấn Thảo nói về thủ tục ly hôn chớp nhoáng tại Trung Quốc.
Cuộc sống muôn màu. Tại Trung Quốc, đặc biệt là ở thành thị, tỷ lệ ly hôn đã tăng một cách đều đặn trong 5 năm gần đây. Theo thống kê chính thức, trong năm 2009 đã có khoảng 23 triệu cặp làm đám cưới và hơn 2,8 triệu cặp ký giấy ly hôn. Có ý kiến cho rằng do tiếp cận với các luồng tư tưởng nước ngoài, dân Hoa Lục ít nhiều bị lôi kéo theo lối sống Tây Phương. Nói vậy nhưng chưa chắc là vậy, vì theo báo chí Trung Quốc, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên đây trong xã hội. Theo bài viết mang tựa đề Ly hôn cấp tốc của tờ báo South China Morning Post, so với 10 năm về trước, tỷ lệ ly hôn hiện thời tại các thành phố Hoa Lục đã tăng gấp 6 lần. Phần lớn cũng vì kể từ cuối năm 2003 trở đi, thủ tục ly dị đã trở nên rất đơn giản. Trước kia, các cặp vợ chồng nào muốn chia tay thì phải có sự đồng thuận của nơi mà họ đang làm việc. Tòa án, luật sư chỉ can thiệp khi có bằng chứng là trong gia đình có lạm dụng bạo hành hay tính mạng của người vợ bị đe dọa. Từ khi thủ tục ly hôn trở nên đơn giản, các cặp vợ chồng chỉ cần trình diện với ủy ban phường xã, đôi bên đồng ý chia tay, đóng lệ phí thủ tục, thì nội trong ngày sẽ được cấp giấy, thay vì phải chờ như một tháng trước kia. Tờ báo Hóm Hình nhận xét, khi đang yêu thì hứa hẹn trọn đời, hết thương rồi thì dù có níu kéo cách mấy, vẫn chiếc áo ra đi. Đó là tâm lý con người ở trong bất cứ xã hội nào, nhưng dường như chỉ có ở Trung Quốc, thủ tục mới chớp nhoáng đến như vậy. Nhật báo China Daily thì đề cập đến trường hợp của các cặp uyên ương trẻ tuổi, buổi sáng đi làm hôn thú, đến trưa sinh chuyện gây gỗ, đến chiều dẫn nhau lên phường ký giấy ly hôn. Thủ tục cấp tốc đến nỗi, nhiều cuộc đàm tiếu nảy sinh trong dư luận. Đằng sau câu chào hỏi xã giao, anh hay chị đã có gia đình chưa, thì bây giờ lại có thêm câu nói đùa, anh và chị có ly gì chưa? Theo các nhà xã hội học, việc đơn giản hóa thủ tục ly hôn chỉ giải thích một phần tình trạng trên đây. Có nhiều nguyên nhân tiềm ẩn sâu xa hơn, kể cả tâm lý, gia đình, xã hội, văn hóa. Trước hết là hiện tượng 6+1. Đa số các cô, các cậu thời nay thường là con một. Thời nhỏ được cha mẹ ông bà nuông chiều, nên khi lớn lên, thường có lối suy nghĩ ích kỷ, chẳng quan tâm đến người khác. Còn theo tờ báo China Daily, cứ trên 10 vụ ly hôn là có đến 8 trường hợp là do ngoại tình. Ở đây, người đàn ông Trung Quốc thường hay xé rào, có quan hệ vụng trộm ngoài hôn nhân nhiều hơn là phụ nữ. Tờ báo trích dẫn nhà nghiên cứu Chu Kỳ An thuộc Viện Khoa học Xã hội Thượng Hải cho rằng, văn hóa Trung Hoa vẫn có quan niệm trai năm thê bảy thiếp. Ứng dụng vào thời nay, một khi đời sống khá giả hẳn lên, thì các ông thường có vợ bé, cho dù luật Trung Quốc không công nhận tình trạng đa thê. Nhưng tại các thành phố lớn như Quảng Châu, Bắc Kinh, Thượng Hải, các doanh nhân mới giàu lên sau này thường tạo nhà riêng cho các cô vợ bé. Báo chí gọi đó là các ngôi làng của những nàng thê thiếp. Đúng như câu nói của các cụ ngày xưa, giàu bỏ bạn, sang bỏ vợ. Yếu tố thứ nhì từng được thấy rõ trong các vụ ly hôn tại Hoa Lục là thế chủ động của người phụ nữ. Tại thành thị, đã hết rồi cái cảnh, người phụ nữ đặt đâu thì phải ngồi đó. Một khi họ đã bước ra ngoài xã hội, bươn chải kiếm sống, thì người đàn bà giành được cho mình sự tự lập về mặt tài chính. Và từ đó, cách suy nghĩ của phụ nữ về vai trò của họ trong gia đình cũng thay đổi rất nhiều. Trước kia, họ có thể e ngại lời gièm pha dị nghị của người ngoài. Giờ đây, nếu họ không cảm thấy hạnh phúc trong hôn nhân, thì thà chia tay còn hơn là cắn răng chịu đựng như các bà, các cụ ngày xưa. Vấn đề ly hôn ở Trung Quốc không chỉ đơn thuần là do ảnh hưởng xấu đến từ phương Tây, mà do nhiều yếu tố gộp lại. Hiện giờ, chưa có dấu hiệu nào cho thấy là tỷ lệ ly hôn sẽ giảm bớt, trong khi đó các dịch vụ cưới hỏi vẫn làm ăn phát đạt. Ở Hoa Lục thời nay có thêm một châm ngôn mới, tình yêu chỉ có một phép lạ duy nhất, nó tạo cho người ta cái ảo tưởng là mối tình đó sẽ vĩnh viễn trọn đời. Còn nói theo người Pháp là, tình yêu làm ta mù quáng, hôn nhân làm ta sáng mắt.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
RFI, Radio France Internationale.
Theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, phần kỹ thuật hôm nay do Navafone và Julian phụ trách. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, phần 2 đến với quý vị trước tiên sẽ là một điểm báo do Lê Phước và Trọng Thành phụ trách, sau đó là tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn với đề tài ngành du lịch Pháp khởi sắc trở lại sau mùa 2009 ảm đạm. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên làn sóng thường lệ.